Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2016 và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ 6 của khóa tu tịnh hóa thân tâm tại Briton Pháp Quốc. Mặc dù chúng ta còn rất là nhiều điều cần phải được chia sẻ để chúng ta có thể thực tập được tốt hơn, nhưng mà bởi vì cái thời gian của chúng ta có giới hạn, thành ra các cái bài pháp thoại sẽ được tạm ngưng cho đến khi nào chúng ta giải quyết hết tất cả những câu hỏi của đại chúng. Thì cái câu hỏi trước hết mà mấy hôm nay đại chúng, cả người Việt và người Pháp hỏi rất nhiều là một số tài liệu ở trên mạng. Thì đây là cái trang mạng chính, mà thật ra không phải là của chúng tôi, nhưng mà của các em ở Mỹ. Hiện nay thì có tất cả khoảng 5 cái website của các em xin để đưa bài lên, thì đây là một trong những cái mà dễ nhớ nhất để quý vị có thể lên lấy bài xuống. Thì ở đây cái trang chính yếu là trang sống-niệm.com. Thì trước hết thì chúng tôi chia sẻ về cái trang tiếng Việt một tí xíu. Tức là khi quý vị vào đầu tiên thì quý vị sẽ thấy cái trang tiếng Việt. Thì trong cái trang tiếng Việt này thì quý vị muốn xem cái thông tin, thử xem là cái khóa tu được tổ chức ở đâu, vào thời điểm nào, mình liên lạc với ai, để trong trường hợp là mình có những người thân của mình ở nơi nào đó, hay là có thể là mình ở, người thân của mình ở cái địa điểm đó, nhưng mà vào cái thời gian khóa tu nơi đó mình người ta không tham gia được, thì người ta lại đi qua tham gia một cái nơi khác thuận tiện cho người ta. Thành ra về thông tin thời khóa, nơi tổ chức và người liên hệ thì quý vị vào trong cái phần thông tin này. Thì ở trong cái phần này quý vị nhắc luôn là cho tại vì hiện nay thì chưa có được ở bên kia. Tức là trong cái phần này thì quý vị có cái thể dục khí công. Chúng ta phải hiểu rằng cái nguyên tắc nó rất là quan trọng. Quý vị làm ít nhưng mà làm đúng, chỉ nổi một cái lạy khí công thôi. Và cái phương pháp thứ hai là cái phương pháp và xoay chuyển hết tất cả những chính cái khớp căn bản của mình. Đó là hai cái căn bản quý vị cần thực tập. Thì cái nguyên lý của nó nằm ở trong này. Và cái daily practice, cái này chắc phải chuyển thành tiếng Việt để dễ nhớ. Tất cả những cái sinh hoạt của mình từ đầu ngày buổi sáng cho tới giữa ngày quán hơi thở, rồi tập lại khí công, tới buổi trưa mình ăn cơm trong chánh niệm, rồi sau đó là mình có cái thiền thư giãn. Thư giãn dài thì mình có cái thời thiền buổi trưa, rồi sau đó là mình có cái thời thiền khoảng giữa và đến thời thiền buổi tối. Thì tất cả những cái này quý vị đều có thể tải xuống để mình nghe, mình thực tập được hết. Đó thì anh nói cho ông ấy về bên bên Pháp đó, thì người ta cũng cần cái này, cũng số về người ta cần cái này luôn. Rồi tất cả những cái tài liệu mà quý vị muốn, tất cả những cái đồ hình mà mình được chiếu trên đó, thì những cái đồ hình mà mình chiếu trên đó thì quý vị vào trong cái này. Tức là trong cái tài liệu sức khỏe, xong rồi mình xuống cái đồ hình. Quý vị nhớ là mình đi vào trong cái tài liệu sức khỏe, xong rồi mình sẽ chạy. Thì trong này nó có cái hướng dẫn để trị hết tất cả các cái bệnh của mình. Nói chung kể cả những cái tài liệu mà được in ở ngoài kia thì nó cũng có trong này. Tức là tài liệu sức khỏe năm 2013-2014 và cái đồ hình trị liệu. Thì khi mình vào đội hình trị liệu này thì nó sẽ có đầy đủ hết cho mình. Khi mà mình vào cái đội hình trị liệu này thì nó lại có thể đi sâu hơn một tí xíu nữa. Tức là nó sẽ dẫn mình tới một cái trang để cho mình có cái bệnh gì. Thì mình sẽ vào trong đó. Lấy ví dụ như khi mình bị táo bón. Ở trong này thì phân loại bệnh theo từng cái hệ thống của mình. Tức là tất cả những bệnh thuộc vào hệ tiêu hóa, bài tiết, thần kinh, tim mạch, vân vân. Chẳng hạn như tất cả những cái bệnh mình thấy bị tiêu chảy, táo bón, đau bụng, khó tiêu, vân vân thì nó sẽ nằm trong bệnh đường tiêu hóa hay là bài tiết. bệnh cao huyết áp và thấp huyết áp thì nó thuộc bệnh tuần hoàn hay là tim mạch. Rồi chẳng hạn như cái bệnh co giật hay là cái bệnh vọt bẻ và cramping thì nó nằm trong này, đau vai, đau lưng, vân vân. Tức là mình cứ theo cái, một là mình theo cái hệ thống đó mình đi tìm, hai là mình chịu khó chạy qua hết một lần thì mình biết. Lấy ví dụ như bây giờ mình bị đi tiểu nhiều quá, đi tiểu đêm, thì giờ mình vào trong này mình xem hay là mình tải xuống cũng được. Thì như vậy là mình sẽ xoa bóp cái vùng huyệt nào để mình giải quyết cái bệnh tiểu đêm của mình. Rồi hay là chẳng hạn như mình bị vọt bẻ co giật thì mình xem để coi mình bấm cái vòng nào để mà mình bị vọt bẻ thì nó co giật. Thì cũng tương tự như vậy là chúng ta có tất cả những bệnh của đường hô hấp, ho, cảm, sốt, nóng, vân vân. Có rất là nhiều trong này. Đó thì nó là trở lại cái đồ hình trị liệu. Rồi còn bên này là một số những cái hình ảnh gì đó thì quan trọng nhất là quý vị đi vào cái trang thông tin để biết và cái trang mình nghe lại bài của mình hay là mình in các cái tài liệu ra. Thì đó là cái của tiếng Việt. Của tiếng Anh thì mình vào đây thì có lẽ là cái chương trình mà mình thâu tiếng Pháp này thì mình cũng sẽ cho vào đây luôn. Cái chương trình tiếng Pháp thì mình cũng sẽ cho vào đây. Thì đây, khi vào cái thiền quán tâm thì mình cũng vào cái audio hay video. Rồi sau đó là chạy xuống dưới nha. Cái phần quý vị vào đây thì quý vị sẽ nghe được các cái bài giảng MP3. Tức là theo cái bài giảng MP3. Còn nếu mà mình đi vào muốn coi video thì mình vào cái video thì cũng vậy. Vào đây thì quý vị xuống thấy dưới này thì quý vị sẽ thấy nó có rất nhiều cái video khác nhau của từng cái khóa tu khác nhau. Thì đó là hai cái mà chúng ta dễ nhớ nhất, tại cái tên của nó phù hợp với cái phương pháp mình thực tập. Còn ngoài ra nó còn 4-5 cái trang mạng khác nhau thì chúng ta nghĩ là hai cái cũng đủ cho mình tham khảo rồi. Rồi cái câu hỏi thứ hai là: thưa thầy, lượng 65% tinh bột, 30% trái cây rau cải, lượng này cho mỗi bữa ăn hay cho một ngày? Và thì thưa quý vị, cái này không phải là khi mà người ta tính cái lượng này là lượng cho một ngày nha. Nếu mà tính cái này là cho một ngày chứ không phải là cho một cái cho một bữa nha. Nhưng mà cái tỷ lệ thì chúng ta để không có đúng. Cái tỷ lệ thì thật ra là cái tỷ lệ của tinh bột đó là 65-70%. Cái tỷ lệ tinh bột chúng ta cần sử dụng là 65-70% tinh bột. Thì như vậy trong cái hướng dẫn đó, thì chúng ta biết rằng cái phần tinh bột là cái phần chủ yếu nhất. Phần tinh bột là cái phần chủ yếu nhất để cung cấp calorie cho mình. Và kế bên cái phần tinh bột đó thì chúng ta phải có cái chất đạm. Thì cái chất đạm trung bình nó chiếm khoảng 15-25% là tối đa. Tức là 15-25% là tối đa tùy theo cái lứa tuổi. Đối với lứa tuổi dưới 30 thì còn sự phát triển của cơ thể, nó có thể sử dụng từ 15-30. Nhưng mà đối với cái lứa tuổi trên 30 không phát triển nữa, không cần cho cái sự sinh tế bào hay là cơ bắp xương khớp, thì như vậy chúng ta chỉ cần sử dụng là 12-15% của chất đạm mà thôi. Và tương tự như vậy cái chất béo thì cũng vậy, mỗi ngày chúng ta chỉ cần khoảng chừng 100-150 gram. Là quá nhiều. Thành ra chúng ta đó là cái lượng của cả một ngày mình có thể chia ra. rồi người ta khuyến khích mình là còn phải ăn rau củ quả, là các cái loại hạt, rau củ quả hay hạt. Dĩ nhiên cái này là theo cái hướng dẫn của Mỹ, tức là trong này còn có sữa hay là có những cái sản phẩm của sữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sản phẩm của sữa thì mình đã học rồi, nó là cái đã tạo nên rất nhiều cái tình trạng bệnh lý hiện nay.
30% rồi, thêm về là mình hết tới 100% rồi.
Không, tức là 70-65 tới 70% tinh bột, khoảng 15-25% là chất đạm, và thì khoảng 5-10% là chất béo.
Rồi rau trái 85.
Rau trái nó không có tính calori, nó là tính trên lượng calori, nó tính trên tổng lượng calori. Còn rau trái nó không phải là calori. Thì một cách quân bình âm dương và các loại năng lượng này tốt đẹp nhất, tức là thường là chúng ta sử dụng cái chất tinh bột, chất tinh bột hay là cái chất đạm vào buổi sáng, bởi vì chúng ta biết rằng ban ngày là giờ dương và buổi sáng thì cái não bộ của mình nó sẽ làm việc rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã học rồi, não bộ của mình là cái cơ quan sử dụng năng lượng rất là nhiều, tức là nó sử dụng tới 20%, tức là gấp 10 calori của những cái cơ quan khác. Khi mà mình muốn để cho có được cái sức khỏe tốt thì chúng ta phải nuôi dưỡng mình một cách đúng đắn, tức là làm sao cho nó cân bằng. Mà muốn cân bằng thì chúng ta đã nhớ cái chu kỳ sinh học của mình, là cái giờ nuôi dưỡng chính yếu nhất trong ngày của mình phải là cái giờ buổi trưa. Và cái lượng thực phẩm đúng ra trong một ngày nhiều nhất phải là buổi trưa. Rồi câu hỏi kế tiếp là sau khi bị chấn động về tâm và thân, các xương sống hay bị di động làm đau vai, lưng và hông, phương pháp nào để trị? Thì quý vị biết rằng cái phương pháp trước hết chúng ta cần phải làm, tức là chúng ta phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi cho nó được thư giãn và nó cân bằng. Thì dù cho nó là thân hay là tâm thì cái vấn đề đó cũng rất là quan trọng. Thành người ta thường nói là thời gian là cái liều thuốc điều trị căn bản. Và kế đến thì mình phải biết chọn lựa cái thực phẩm nào cho nó thích hợp. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều mà chúng ta không thể chia sẻ hết được, thì quý vị vào ở trong trên cái trang mạng đó, thì về thức ăn thì mình phải cần tránh cái gì, phải cần thêm cái gì. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình cần tránh tất cả những cái thứ đồ âm, những cái thứ mà nó có thể là gây nên những cái khí độc, chẳng hạn như là chúng ta sử dụng chất đạm động vật nhiều vào buổi tối, những cái thứ chất ngọt quá nhiều. Thì những chất lạnh, chất đạm hay là chất ngọt là những cái thứ mà nó thường là tổn thương cái hệ thần kinh, thành ra chúng ta càng dễ bị đau nhất. Thì căn bản để điều trị cái bệnh này thì chúng ta phải bồi dưỡng và chăm sóc hai cái hệ thống, tức là hai cái cơ quan quan trọng nhất, tức là gan và thận. Thì như vậy là chúng ta phải sử dụng những cái chất chúng ta đã học rồi, tức là chúng ta phải sử dụng những cái chất đắng, những cái chất đắng hơi nhiều tí xíu trong cái giai đoạn này để nó giúp cho cái gan nó phục hồi, cũng như cái hệ thần kinh của mình nó được phục hồi. Thì lúc đó nó sẽ giúp cho không những là về hệ thần kinh và nó giúp cho cái hệ cơ bắp của chúng ta nó được cứng chắc hơn. Rồi cái câu hỏi gì đấy? Cái chua trong cái giai đoạn này mình chưa có nên sử dụng nhiều, tại vì khi mình sử dụng cái chua thì nó sẽ bổ gan, nhưng mà nó có thể nó ảnh hưởng tới cái xương. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là ba câu của một vị. Thứ nhất là thưa thầy có phải là bác sĩ hay không? Doctor về medical ở Việt Nam và thuộc về pharmacy và nutrition dietetic ở Mỹ. Câu thứ hai là tại sao không uống dầu sổ vào lúc cuối khóa? Hôm trước mình có nói cái này rồi, tức là tại vì trong một cái chu kỳ 7 ngày á, trong cái chu kỳ của mình là chu kỳ 7 ngày, thì cái ngày chính giữa của số 7 là ngày thứ tư, là ngày thứ tư. Thành ra mình thường muốn, mục đích của việc chữa trị của mình là điều chỉnh lại cho nó cân bằng. Thành ra để cho một cái chu kỳ trọn vẹn được thay đổi thì mình phải làm ngay cái ngày thứ tư. Nhưng mà mình làm sớm một ngày để lỡ nó có cái sai sót gì đó thì cái ngày kế tiếp nó sẽ điều chỉnh lại. Chứ còn mình chờ đến cuối ngày thì như vậy nó sẽ trật đi.
Mais si on observe le cycle de 7, la moitié du cycle de 7, c'est le quatrième jour.
Và sau 3 ngày đầu tiên nó đã làm sạch sẽ hết cái phần đường ruột, đường tiêu hóa rồi, thì mình cần phải đi vào sâu hơn vào trong cái hệ tuần hoàn hay là hệ thần kinh vân vân. Và muốn đi vào được cái chiều sâu đó, đặc biệt là đi vào tận cùng đến những cái tế bào, thì chúng ta đã nói rồi, tức là vì cái màng tế bào, cái biên giới nó là chất béo, thành ra mình bắt buộc phải cần cái chất béo để làm cái phương tiện vận chuyển, làm cái môi trường để cho nó vượt qua. Nếu như chúng ta muốn làm hai chu kỳ tức là 14 ngày hay là ba chu kỳ 21 ngày, thì chúng ta có thể trì hoãn cái việc uống dầu vào cuối của cái chu kỳ thứ nhất được. Rồi cái câu thứ ba là tại sao không uống nước luôn 3 tuần lễ, và nếu như vậy thì nó có ok cho não bộ hay không? Chúng ta có thể uống nước luôn được, không những 3 tuần mà 7 tuần và thậm chí cả năm cũng được nữa. Và chúng ta biết là khi mà mình muốn uống nước không thôi, tức là thậm chí như mình không uống nước luôn, tức là mình cắt hẳn cái phần đoạn thực, cắt hẳn cái phần đoạn thực, tại vì uống nước vẫn là qua cái đường miệng. Và muốn làm được như vậy, trước hết đòi hỏi mình phải có một cái nhận thức rất là đúng đắn về cái sự cấu tạo của con người mình và của vũ trụ. Thì chúng ta biết rằng khi mà mình hiểu được, tức là mình nhận thức đúng đắn như vậy, thì chúng ta thấy rằng cái đồ hình bên tay phải này nó chỉ cho mình rất rõ tất cả những cái gì nuôi dưỡng về đoạn thực, nó chỉ là một cái phần rất bé nhỏ mà thôi. Chúng ta lúc đó không uống nước bằng miệng, nhưng mà chúng ta uống nước qua da. Và chúng ta biết rằng mình uống nước vào để thay cái nước mình bị mất. Thay cho nước mình bị mất qua con đường nào? Thứ nhất là qua con đường tiểu, thứ hai là ra mồ hôi, và thứ ba là ra qua cái đường miệng của mình khi mình nói và khi mình thở. Thành ra chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày bình thường, nếu như mà mình không có mở miệng ra mình nói chuyện, nếu như cái nhịp thở của mình rất là chậm, và nếu như mình ở nơi mát mẻ, tức là cái độ ẩm trong không khí nó cao, thì như vậy mình không có khát nước. Mình không có khát nước, tức là cái cách đó là cái cách mình bảo tồn nước trong người mình. Và khi nó thiếu thì nó sẽ hấp thụ qua da, tức là chúng ta uống bằng xúc thực. Và chúng ta biết rằng khi mà mình chuyển cái nhận thức của mình một cách đúng đắn như vậy á, thì cái ý chí của mình, cái tâm, cái năng lượng và tầng thứ ba này nó đã bắt đầu mạnh rồi, tức là nó đã đúng đắn, tức là nó nằm ở cái tầng cao rồi. Thành ra nó sẽ cover, tức là nó sẽ vượt, nó sẽ override, tức là nó sẽ override là sao ta? Tức là nó sẽ pass luôn, tức là nó qua luôn những cái tầng năng lượng thấp này. Và chúng ta biết rằng nó tùy theo, tức là mình giảm thiểu uống nước cho tới không uống nước luôn, thì như vậy nó đòi hỏi là mình phải có cái thời gian tĩnh tâm nhiều hơn, ngồi yên lặng nhiều hơn và nhập định nhiều hơn. Thì khi mà mình đi vào cái thiền định, cái tâm của mình nó bình an, cái nhịp thở mình rất chậm và cái quá trình chuyển hóa trong con người mình cũng chậm, thành ra nó không có tiêu hao năng lượng, nó không bị mất nước. Do đó là chúng ta đòi hỏi là mình phải bước vào cái tầng thứ tư, tức là mình phải thực tập cái sự tĩnh tâm thiền tập nhiều hơn. Rồi cái câu kế tiếp là lưỡi bị nứt, đen hay trắng là vì sao? Thì chúng ta biết rằng cái lưỡi là nó là cái biểu hiện của toàn bộ cái hệ thống ở bên trong cơ thể của mình, trực tiếp nhất là từ cái hệ tiêu hóa và bài tiết, gián tiếp là từ phổi hay là từ thận. Thành ra khi mà chúng ta bị nó khô, khi mà chúng ta bị nó khô, tức là cái tình trạng nước, cái tình trạng nước trong người mình nó không có đủ, và kế đến là cái tình trạng cái chất béo, cái lipid ở trong người mình nó cũng không có đủ hay là không có tốt. Thì hôm trước mình đã học tới cái nguyên tắc của vũ trụ, trong tất cả mọi cái nó đều phải được cái sự hình thành bốn cái tình trạng hay là bốn cái thể chất khác nhau. Thì cái tầng mà sát với cái tầng chất cứng là chất lỏng. Thành ra khi mà cái chất nước trong người mình hay là cái chất béo trong người mình mà nó không đủ hay là nó không tốt, thì ngay lập tức nó sẽ không bảo vệ được cái lớp chất cứng của mình, và cụ thể ở đây là cái niêm mạc của lưỡi. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái trường hợp này thì mình đã bị mất hết tất cả ba cái hàng rào bảo vệ rồi. Tức là mình đã bị mất hết ba cái hàng rào bảo vệ bên ngoài rồi, chỉ còn cái hàng rào cuối cùng, mà cái hàng rào cuối cùng nó cũng đã bắt đầu bị nứt, bị vỡ, tức là bị tổn hại rồi. Thì điều này chứng tỏ là cái hệ miễn dịch của người này đã quá yếu, thành ra toàn bộ cái hệ thống bảo vệ nó đã bị tổn hại. Thì khi mà cái hệ miễn dịch của mình đã suy yếu đến tận cùng như vậy rồi, thì nó, những cái tác nhân bên ngoài có thể tấn công vào để gây bệnh cho mình. Thì thông thường nhất là cái màu trắng này có thể là cái sự phát triển của những cái loại vi nấm candida, là cái rất thông thường xung quanh người mình và trong môi trường. Chẳng hạn như Aspergillus illus hay là một vài những cái loại nấm mốc mà chúng ta thấy nó cũng thường có rất nhiều ở trong cái môi trường. Chẳng hạn như hôm trước mình để cái ví dụ cái cơm của mình với cái năng lượng tiêu cực, là ngay lập tức nó mọc cái nấm mốc màu đen lên liền là như vậy. Thì cái tình trạng bị tấn công bởi những cái yếu tố bên ngoài dẫn đến cái tình trạng như vậy vẫn còn tương đối nhẹ. Điều đáng lo ngại hơn là khi cái hệ miễn dịch suy yếu và nó làm toàn thể nội tạng ở bên trong con người của chúng ta bị tổn thương. Thì chúng ta biết rằng miệng lưỡi là cái cửa ngõ đầu tiên nó đi xuống cái hệ hô hấp, tức là phổi. Thì cái màu của phổi là màu trắng, thành ra khi cái phổi của chúng ta bị khô hay bị tổn thương, bị suy yếu, thì nó cũng có thể biểu hiện ra cái rêu lưỡi của chúng ta màu trắng. Và chúng ta biết rằng cái hệ hô hấp đó nó cũng nối kết chặt chẽ với hệ tuần hoàn, tức là hai bên nó giáp danh biên giới với nhau, thành ra từ cái hệ hô hấp đó nó cũng sẽ thông qua cái hệ tuần hoàn. Và chúng ta cũng biết rằng cái miệng lưỡi này thì nó cũng là cái cửa ngõ đầu tiên của hệ tiêu hóa, và cái hệ tiêu hóa này cũng được nối trực tiếp với hệ tuần hoàn qua cái biên giới rất mỏng của cái màng ruột non. Và trong trường hợp này thì chúng ta bị tấn công cả hai ngõ, từ đường hô hấp đi qua và từ đường tiêu hóa đi qua, nó tấn công vào hệ tuần hoàn. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng nó sẽ tấn công cái trái thận của chúng ta, là cái bộ phận để mà lọc máu, lọc hết, chuyển hóa hết tất cả những cái chất độc trong máu. Tức là thận là cái cơ quan để lọc máu hay là chuyển hóa những cái chất độc trong máu. Nếu trong trường hợp mà chúng ta bị thêm một cái chất độc vô hình nữa, tức là lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, stress, thì nó sẽ tấn công cái thận này từ nhiều phía và làm cái thận nó bị tổn thương rất là nặng nề. Và khi cái thận bị tổn thương như vậy thì nó sẽ biểu hiện trên lưỡi là cái màu đen, mà màu đen là màu của thận. Rồi câu hỏi kế tiếp, lỗ tai nghe tiếng ù trị làm sao, số nào? Thì cái lỗ tai bị ù, cái lỗ tai bị ù là thông thường là nó do hai, nếu mà chúng ta bị tắm hay là bị nước vào lỗ tai mà nó ù tai thì đó là chuyện rất là bình thường nha. Cái chuyện đó thì rất là bình thường, và mình trị thì bằng cách là nhỏ, tức là lấy cái gì đó, tức là để lấy nước ra hết. Thì nó có rất là nhiều cái phương pháp để lấy nước ra khỏi lỗ tai khi chúng ta đi tắm hồ hay là chúng ta tắm vòi sen mà nó bị. Và cái trường hợp thứ hai tức là khi mà chúng ta bị nhiễm trùng, bị nhiễm trùng với infection đó, thì nó cũng là một cái nguyên nhân dễ dàng, không có gì khó khăn hết. Tức là chúng ta có thể dùng nhiều cái phương pháp khác nhau, và y học hiện đại hay y học cổ truyền để có thể trị được cái bệnh đó. Cái đó thì chỉ cần vài ba bữa là nó hết, thì không có gì đáng ngại cả.
De même les acouphènes dus aux infections.
Thì thật ra cái này là đòi hỏi không phải chỉ là niệm số. Khi chúng ta muốn niệm số thì mình có thể niệm cái con số của 36 này. Đó là cái niệm số của mình để mà tất cả những cái vấn đề liên quan tới thận. Thì chúng ta biết rằng cái niệm số không phải là để giải quyết hết tất cả mọi cái vấn đề, mà chúng ta phải trị từ cái gốc bệnh. Tại vì chúng ta biết rằng cái nhiệm vụ của thận đó là để nó thải trừ những cái chất độc trong máu của mình là chính yếu nhất, và nó loại trừ cái lượng nước dư thừa ở trong máu của mình. Thành ra về chế độ dinh dưỡng hay là chế độ nuôi dưỡng thì chúng ta phải làm sao đưa vào cái thực phẩm càng sạch bao nhiêu, càng đúng lượng bao nhiêu, thì đó là cách để chúng ta bảo vệ cái thận mình. Cái phần thứ hai nữa là thận nó chủ về cái khí và cái thần. Thành ra hôm trước mình có nói rồi là cái việc phòng the của mình phải giữ điều độ, và cái tinh thần của mình phải an ổn, đừng có bị căng thẳng, lo lắng, sợ hãi quá nhiều. Còn về tác động bên ngoài thì ngày nay thì chúng ta bị cái này khá nhiều, tức là chúng ta tác động bởi cái âm thanh, bởi những cái tần số cao liên tục. Tức là chúng ta thấy càng ngày cái thế giới càng bị cái chấn động, những cái âm thanh với những cái tần số quá lớn. Hay là chẳng hạn như chúng ta thấy đại đa số ngày nay thì người ta nghe nhạc, nghe gì đó, người ta để cái earphone hầu như cả ngày, hay là nói chung là cái thời gian rất nhiều vào cái lỗ tai. Thành ra nó bị bít lấp và nó bị tấn công liên tục. Và một cái nữa, tức là chúng ta sử dụng cái điện thoại di động trực tiếp, tức là chúng ta để cái điện thoại di động ngay cái lỗ tai của mình, và đặc biệt nguy hiểm nhất tức là lỗ tai bên tay trái, và sử dụng thời gian dài trên 5-3 phút. Cái câu hỏi kế tiếp, gluconeogen NB là cái gì vậy?
Não bộ.
Não bộ. Gluconeogen nuôi não bộ mà cũng nuôi tế bào ung thư, cái nào sẽ được nuôi dưỡng trước, với điều kiện ra sao? Tức là cái đường glucose, cái đường glucose thì nó vừa là cái nguyên liệu chính yếu để nuôi não bộ của mình, mà nó cũng là cái điều kiện để nuôi tế bào ung thư. Thì như vậy nó sẽ ưu tiên những cái nào trước, trong điều kiện nào? Cái đường ở đây cũng là đường glucose, nhưng mà mình phải phân biệt nó là cái đường đường đơn hay là đường đa. Tại vì khi mà mình sử dụng cái đường mà thải ra nhanh bao nhiêu thì chúng ta sẽ bị tế bào ung thư nó sẽ lấy trước.
Xin thầy nói tiếp ạ.
Thành ra khi mà mình sử dụng những cái tinh bột, hay những cái tinh bột mà complex đó, hay là những cái đa tức là đường đa, tức là nó là polysaccharide á, thì như vậy lúc đó mình đòi hỏi phải nhai thật chậm và thật kỹ, Thì chính cái quá trình nhai chậm, nhai kỹ như vậy thì hôm trước mình đã giải thích rồi. Tức là thứ nhất là nó tiết ra nhiều nước bọt. Từ cái nhiều nước bọt đó mình sẽ có nhiều cái men để phân hủy cái đường đó ra. Thì như vậy trong quá trình mình nhai chậm và cái sự phân hủy của cái đường đa nó thành ra cái đường đơn, và nó cứ từ từ nó sẽ được hấp thụ qua cái đường ở đằng sau của ngọn của mình, để nó lên nó cung cấp cho não liền từ từ. Và đồng thời với cái sự nhai chậm, nhai nhiều, nhai lâu thì nước bọt mình ra nhiều và cái dịch alkaline, dịch kèm tính nó sẽ được tiết ra nhiều. Như vậy nó làm gia tăng cái sức mạnh của hệ miễn dịch của mình và nó ức chế cái sự hấp thụ và sự phát triển của tế bào ung thư. Ngược lại, khi chúng ta dùng những cái đường đơn thì chúng ta không chịu nhai và chúng ta sẽ nuốt nó xuống bao tử. Thì khi chúng ta xuống bao tử thì nó hoàn toàn ngược lại, tức là nó sẽ kích thích bao tử tiết ra axit và nó sẽ được hấp thụ rất nhanh vào trong máu, rồi cuối cùng cái dịch axit này đi vào máu, thành ra nó làm cho cái máu của mình vừa bị axit hóa và cái đường đó nó vào máu, thành ra hai cái môi trường đó nó sẽ lại hỗ trợ cho tế bào ung thư. Và mình nhớ là cái tế bào của não bộ nó tiêu hao năng lượng nhiều chứ không phải nhanh nha. Còn ngược lại, cái tế bào ung thư vừa tiêu hao năng lượng nhiều mà vừa đòi rất là nhanh. Thì chúng ta lấy ví dụ như mình đây, nếu mà mình được rèn luyện rồi, mình được thực tập rồi, thì như vậy là mình có khả năng chịu đựng được, phải không? Mình có khả năng chịu đựng được. Thành ra bây giờ mình không nuôi, tức mình không có cung cấp năng lượng cho mình trong một tuần lễ, nó sẽ khác với một người rất là háo ăn, chưa được rèn luyện. Thì giờ khi mình bỏ một cái thực phẩm ra, ai sẽ nhào tới chụp trước, giành trước và lấy nhiều hơn. Rồi câu thứ hai là chỉ ăn trái cây trong một thời gian lâu có đủ để nuôi não bộ hay không? Thì cái câu này giống như cái câu hồi nãy hỏi là mình uống nước 3 tuần liên tục hay là thậm chí mình không uống nước được không, thì cái này nó còn cao cấp hơn nữa. Thành ra những cái điều kiện giống y như cái kia. Câu thứ ba, thầy nghĩ sao cái cách thanh lọc không dùng nước trong một ngày để thanh lọc nội dịch hả? N là cái gì? Nội dịch trong người theo lọc nước chảy về chỗ trũng như dịch ở hệ miễn dịch. Mình có thể thực tập cái điều này trên cái nguyên tắc là nước chảy về chỗ trũng là cái nguyên tắc bình thông nhau đều được hết, đặc biệt là những cái ngày cuối của cái chu kỳ thanh lọc. Lấy ví dụ như bây giờ trong ruột mình cái chất độc là 100% và trong máu của mình cái nồng độ chất độc là 0. Và ở trong cơ bắp của mình cái nồng độ chất độc là 50. Tức là chúng ta có ba cái hệ, tại vì khi mà cái thức ăn hay là chất độc nó vào trong ruột này thì từ cái ruột này nó sẽ bắt đầu nó chạy vào máu. Sau khi nó vào máu xong xuôi rồi thì nó sẽ bắt đầu nó chạy vào trong cơ bắp hay là xương khớp, tức là nó vào sâu hơn nữa. Bây giờ mình nói trên cái nguyên tắc đó, lấy ví dụ như mình biết rằng trong con người của mình, trong ba cái hệ thống đó thì cái đường ruột của mình là dơ bẩn nhất, cái hệ thống tuần hoàn máu của mình là sạch nhất, và cái cơ bắp của mình là trung gian, tức là không quá dơ mà cũng không quá sạch. Thì như vậy mình lấy ba cái con số tượng trưng, lấy ví dụ như trong máu của mình là nó thiệt là sạch, thì như vậy nó là 0% chất độc. Trong đường ruột của mình dơ nhất, mình cho nó maximum là 100% chất độc, và trong cơ bắp của mình nửa chừng thì mình cho nó là 50%. Thì như vậy khi những cái ngày đầu mà chúng ta uống nước và những cái chất để mà chùi rửa đào thải độc tố thì chúng ta phải làm sao để cho cái chất độc ở trong đường ruột nó ra, phải không? Thì chúng ta phải cho trong cái chất độc trong đường ruột nó ra. Lấy ví dụ như ngày đầu chúng ta uống nó tống ra được một nửa thì nó sẽ giảm xuống còn 50%. Rồi cái chất độc ở trong cơ bắp nó sẽ chạy vào trong máu, từ 50 nó vào trong máu, một nửa là nó còn 25. chất độc ở trong ruột từ 100 nó chạy vào trong máu 50 thì như vậy nó còn 50. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng nồng độ trong máu nó cao hơn. Thành ra mình tính cái khoảng là lúc đó để cho cân bằng lại hết như vậy đó, thì cái nồng độ độc tố ở trong ruột của mình đó, thì nó sẽ giảm xuống còn khoảng 75%. Nồng độ độc tố trong cơ bắp của mình nó còn lại khoảng 35%. Đó. Rồi sau cái ngày thứ hai mình uống nước mình thải ra nữa nha, thì nó vừa thải bên cái đường đại thì nó xuống 50%, thấy không? Rồi nó vừa thải qua cái đường tiểu thì nó lại xuống 50% nữa. Thì như vậy qua cái ngày thứ hai, thứ ba trở đi thì cái nồng độ độc tố trong đường ruột của mình nó xuống còn 35% chẳng hạn, và cái nồng độ độc tố bên cơ bắp của mình nó xuống còn 20%. Và cứ mỗi một lần mình đưa, một ngày mình đưa vào thì nó cứ giảm 50%, 50%. Thì mặc dù cứ mỗi ngày trôi qua cái tỷ lệ chất độc nó giảm xuống đều gần như 50%, nhưng mà nói trên cái số lượng thì càng ngày nó sẽ càng ít đi, thấy không? Đó, do vậy tới những cái ngày cuối nếu mình muốn đẩy nó ra cho nhanh thì chỉ có cách duy nhất là mình không đưa nước vào, thì lúc đó bắt buộc nó phải rút hết cái nước ở trong tế bào ra bên ngoài, thì như vậy nó sẽ kéo luôn hết tất cả những cái chất độc ra một lúc luôn. Rồi câu hỏi kế tiếp là xin thầy chỉ giúp trị những chứng bệnh sau đây. Thứ nhất, người đàn ông lớn tuổi bị bệnh rối loạn nhịp tim. Thì thưa quý vị là cái này dĩ nhiên cái người càng lớn bao nhiêu thì cái hệ thống đường ống của mình nó bị bế tắc và nó bị rối loạn nhiều bấy nhiêu. Thành ra cái phương pháp trước nhất vẫn là phải làm sao thanh lọc để nó chùi rửa, nó khai thông hết cái hệ thống đường ống của mình. Rồi cái cách nuôi dưỡng, đưa vào những cái thực phẩm, uống nước như thế nào thì chúng ta cũng đã học mấy hôm nay. Khi chúng ta đưa thực phẩm vào, nếu chúng ta không có mặt cho nó hay là chúng ta đưa những cái năng lượng tiêu cực thì nó cũng đã biến thành chất độc hay là nó biến thành những cái bế tắc, những cái nhơ bẩn hôi hám rồi. Thành ra những cái đó thì mình đã nói mấy hôm nay rồi. Kết hợp với cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với cái việc tập luyện để làm cho cơ bắp nó được co giãn. Thì khi cơ bắp co giãn thì mạch máu và thần kinh nó mới được co giãn và nó mới được lưu chuyển, lưu thông. Và cái phần thứ ba nữa là chúng ta phải tập hít thở cho nó nhiều dưỡng khí. Cái thứ tư là chúng ta phải thực tập cái chánh niệm tỉnh giác để làm sao chúng ta có mặt thường xuyên với cái ý thức rõ ràng của chúng ta. Và chúng ta cũng phải thực tập cái tĩnh tâm để cho cái tâm của chúng ta nó được bình an, cân đối, cân bằng. Thì như vậy tất cả mọi cái lệnh từ ở trên não bộ của mình đi xuống tất cả các cơ quan bộ phận nó được đi một cách rất là chính xác và điều độ. Thì đó là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thực tập. Rồi thôi hết giờ chúng ta phải tạm dừng ở đây, và tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục. Cảm ơn đại chúng, và chúng ta nghỉ ngơi một xíu thì mình đi ra ngoài tập khí công và thiền hành.